Lâm Thị Mỹ Dạ. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sinh ngày 18 tháng 9 năm 1949 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ từng là biên tập viên, phóng viên trong những năm chiến tranh. Bà tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa, khoa Viết văn 1979-1983. Nhà thơ cũng đã tham dự khóa đào tạo ngắn hạn tại Học viện Văn học M. Gorky, Liên Xô cũ năm 1998. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng trải qua các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3 và 4, Tổng thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế khóa 6, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa 5. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Trái tim sinh nở, thơ 1974, Bài thơ Không năm tháng, thơ 1983, Danh ca của đất, truyện 1984, Nai con và dòng suối, truyện viết cho thiếu nhi 1987, Phần thưởng muôn đời, truyện viết cho thiếu nhi 1987, Hái tuổi em đầy tay, thơ 1989, Đề tặng một giấc mơ, thơ 1999, Tuyển tập thơ và truyện thiếu nhi 2006, Hồn đầy hoa cúc dại 2007. Nhà thơ đã từng nhận được các giải thưởng: giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ 1973, giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam 1981-1983 cho tập thơ Bài thơ Không năm tháng. Giải A thơ Giải thưởng văn học Cố đô 1998-2003 của Ủy ban Nhân dân và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Lâm Thị Mỹ Dạ là một nhà thơ nữ xuất sắc, có vị trí danh dự trong đội ngũ những nhà thơ cùng thế hệ của mình. Bà làm thơ, viết truyện cho thiếu nhi, nhưng nổi tiếng chủ yếu là về thơ. Thơ của bà tinh tế, đầy xúc cảm, vừa tươi non hồn nhiên, vừa đầm sâu những suy tưởng về cuộc đời, về thân phận con người, nhất là về những người phụ nữ. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em hai truyện ngắn dễ thương của nhà thơ tài năng này. Danh ca của đất. Trong một cái đầm nước có ba chú ảnh ương sống với nhau. Mỗi lần sau cơn mưa là ba chú lại thi nhau hét. Ai cũng muốn tỏ ra mình là kẻ hét to và vang nhất. Ba chú ảnh ương có ba cái tên khác nhau: ảnh ương gù, ảnh ương béo và ảnh ương phệ. Một hôm, chị ảnh ương vàng sang chơi nhà ảnh ương gù. Ảnh ương gù đón tiếp chị ảnh ương vàng hết sức niềm nở. Lúc ra về, chị ảnh ương vàng muốn làm đẹp lòng ảnh ương gù liền tán một câu: "Chào, chú ảnh ương gù ơi, chú thật đúng là danh ca của đất. Nhà tôi ở tít bên kia hồ cơ, thế mà mỗi lần chú hét là mấy đứa con tôi nhận ra ngay. Tiếng chú vang và to lắm, so với hai chú ảnh ương béo và ảnh ương phệ thì tiếng chú nghe rõ hơn nhiều, thật đấy." Chị ảnh ương vàng đi rồi, ảnh ương ngồi gật gù ra vẻ thích thú lắm. Rồi chú nhảy ngay đến nhà ảnh ương béo, vui vẻ hỏi: "Này, ảnh ương béo ơi, cậu có thích làm danh ca của đất không?" Ảnh ương béo tròn xoe mắt: "Danh ca của đất à? Cái tên nghe hay nhỉ?" "Ừ, hay thật. Cái tên ấy chị ảnh ương vàng tặng cho tớ đấy." "Còn lâu, giọng cậu ngắn lắm, chính tớ mới là danh ca của đất." "Được, chẳng ai hơn ai, bây giờ ta phải đến hỏi ảnh ương phệ." Thế là hai chú ảnh ương nhảy tới nhà ảnh ương phệ. Ảnh ương phệ đang nằm há mồm, thở trên một cành tre dính đầy bùn. Ảnh ương gù nhanh nhẩu hỏi: "Ảnh ương phệ ơi, cậu thấy tớ có đúng là danh ca của đất không?" Ảnh ương béo cũng chẳng chịu thua kém, chú cũng hét lên: "Chỉ có tớ mới xứng đáng là danh ca của đất." Nghe thấy vậy, ảnh ương phệ nhảy phóc ngay xuống trước mặt hai bạn, lắc đầu lia lịa bảo: "Láo tét, giọng của hai cậu đều rè rè như ống bơ rỉ, chính tớ đây mới xứng là danh ca của đất." Ba chú ảnh ương cãi nhau, chú nào cũng nhận mình là danh ca của đất, chẳng chú nào chịu chú nào. Cuối cùng, cả ba liền rủ nhau đi tìm thầy nhờ chấm thi hộ. Một buổi sáng đẹp trời, Bà chú ảnh ương từ giã cái ao của mình ra đi. Bà chú vừa nhảy đến một bờ ruộng thì gặp ngay bác bói cá mặc một cái áo khoác xanh đỏ sặc sỡ đang đậu trên một mô đất. Nhà ảnh ương và bói cá vốn là chỗ hàng xóm láng giềng quen biết, nên cả ba chú ảnh ương đều tranh nhau giành nhảy đến trước mặt bác bói cá và kêu toáng lên: "Ổn oạn, oạn oạn." Bác bói cá đang chằm chằm nhìn xuống mặt ruộng, chợt giật bắn mình, tí nữa ngã lộn cổ xuống nước. "Cái gì thế?" "Ồ, ba chú ảnh ương, các chú muốn gì?" "Chúng tôi muốn bác làm thầy chấm thi cho chúng tôi." "Chấm thi cái gì cơ?" Bác bói cá ngơ ngác hỏi. Ba chú ảnh ương đều đồng thanh nói: "Chấm thi xem đứa nào trong ba đứa chúng tôi có giọng to và vang nhất, để được gọi là danh ca của đất." "À, thế thì ta hiểu rồi. Tôi không làm thầy chấm thi đâu."
"Tại sao thế bác bói cá?"
"À, là vì tôi xấu hổ cho các chú. Có những cuộc thi để chọn kẻ tài giỏi, đó là cuộc thi để chọn kẻ tài giỏi, đó là cuộc thi hết sức vô tư. Những kẻ dự thi cũng vô tư, họ không bao giờ háo danh như các chú. Các chú ai cũng muốn tỏ ra mình hơn người khác. Ý nghĩ ấy xấu lắm, tôi không làm thầy cho các chú đâu." Ba chú ảnh ương nhìn nhau buồn rầu. Ảnh ương mà buồn thì trong mặt càng tội. Bác bói cá nhìn thấy động lòng liền nói: "Thôi, các chú đã muốn thế thì tôi sẽ làm thầy cho. Nhưng lần này là lần cuối. Các chú hãy chấm dứt cái chuyện thi thố vô bổ này đi nhé. Nào, bắt đầu đi. Thế chú nào hát trước đây?" Ảnh ương béo nhanh nhẩu nhảy ra trước. Bác bói cá dặn thêm: "Chú đứng đấy. Khi nào tôi hô một thì chú hét lên nhé. Tôi sẽ đo trường độ của chú bằng đường bay của tôi. Nào, bắt đầu. Một." Bác bói cá bay vụt đi. Ảnh ương béo gào toáng lên: "Ổn oạn." Bác bói cá bay sàn đến bờ ruộng bên kia thì ảnh ương béo cũng vừa hết cả hơi. Bác bay về và tuyên bố kết quả: "Ảnh ương béo, trường độ một sào chẳng. Đến lượt chú khác." Ảnh ương gù dõng dạc bước ra. Bác bói cá hô một rồi vụt bay. Ảnh ương gù gào toáng lên: "Ổn oạn." Và khi chú hết hơi thì bác bói cá cũng vừa bay đến bờ ruộng bên kia. Khi bác bói cá bay về, ảnh ương gù lo lắng hỏi: "Sao, kết quả thế nào hả bác, có tốt không?" "Trường độ của chú cũng vừa chẳng một sao. Nào, đến lượt chú." Ảnh ương phệ hí hửng bước ra. Chưa chì chú đã phồng mồm lấy hơi, và khi bác bói cá vừa hô xong bay vụt đi thì chú đã kêu toáng lên nhanh nhẩu chẳng kém gì hai chú kia. Khi bác bói cá bay trở về, ảnh ương phệ hấp tấp hỏi: "Thế nào thưa bác, giọng tôi hơn cả chứ?" Nhưng bác bói cá cũng chỉ tuyên bố: "Không khác hơn, trường độ một sào chẳng." Bác bói cá trả lời rồi giải thích: "Tính ra ba chú một giọng như nhau. Nếu là danh ca thì là danh ca tất, mà không phải thì chẳng ai là danh ca cả. Ôi thôi, bây giờ tôi phải đi có tí việc cho cái bụng của tôi. Tạm biệt ba chú." Nói rồi bác bói cá bay vụt đi nhanh đến nỗi ba chú ảnh ương không kịp chào ông thầy chấm thi của mình nữa. Ba chú ảnh ương đứng trơ trên cánh đồng, bàn nhau đi tìm một thầy chấm thi khác, vì cuộc thi vừa rồi chưa chú nào chịu chú nào. Thế là ba chú lại lên đường. Ông thầy thứ hai mà ba chú ảnh ương gặp là thầy quạ Lãng Tai. Thầy quạ đang chắp bộ cánh đen oai vệ, đi đi lại lại trên bờ mương. Đôi chân thầy nứt nẻ và dày cộp vì những năm tháng vất vả đi kiếm mồi. Cái mỏ quặp vào, nom rất xấu. Trông thấy cái vẻ ghê gớm của thầy quạ và cái dáng oai vệ của thầy, ba chú ảnh ương thấy ngại. Chú nọ đùng chú kia, chẳng chú nào dám tới gần để hỏi. Thấy ba chú ảnh ương cứ lấm la lấm lét, thầy quạ bước sấn ngay lại, dõng dạc hỏi lớn: "Ê, ba chú nhóc kia, có việc gì mà đứng đó?" Nghe thầy quạ hỏi vậy, ba chú ảnh ương lúng túng đưa mắt nhìn nhau, rồi ảnh ương gù đánh bạo bước lên thưa. Thầy quạ trợn mắt quát: "Các chú không còn công việc nữa hay sao mà rủ nhau đi làm trò nởm thế hử?" "Ôi, thầy nói gì đấy ạ? À? Chúng tôi muốn làm danh ca của đất, nên rủ nhau đi thi xem đứa nào đáng được tặng cái danh hiệu rực rỡ ấy." Nghe bà chú ảnh ương lý sự, thầy quạ lắc đầu có vẻ suy nghĩ, rồi dịu giọng bảo:
Các chú nhà họ Ảnh Ương nhiều chuyện nhảm nhí lắm, thi với chả thố. Nhưng thôi, các chú muốn thi cử thế nào thì nói đi. Thấy thầy Quạ đã hết vẻ dữ tợn, Ảnh Ương Béo nhanh nhậu bước tới nói: "Tôi, Ảnh Ương Béo xin mở đầu cuộc thi. Thầy hãy lắng nghe xem ba chúng tôi ai là kẻ có giọng hét to và vang nhất. Chỉ dám nhờ thầy có thế thôi ạ." Nói xong, Ảnh Ương Béo đã toan phồng mồm gào toáng lên, nhưng thầy Quạ bỗng lắc đầu rối rít kêu lên: "Ồ ồ, thế thì ta chịu. Chả giấu gì các chú, tài ta có bị lãng tí chút. Ta không thể nào chấm thi theo cái kiểu ấy được." Bà chú Ảnh Ương nhìn nhau thất vọng, thầy Quạ cũng có vẻ ngượng nghịu. Thầy giấu cái mỏ vào đôi cánh, nhưng rồi thầy Quạ bỗng nhiên hớn hở kêu lên: "Được rồi, ta nghĩ ra cách chấm thi cho các chú rồi. Không cần nghe giọng, chỉ cần đo vành bụng là biết thôi." Bà chú Ảnh Ương ngạc nhiên nhìn nhau. Thấy vậy, thầy Quạ thích thú cao giọng giải thích: "Có gì đâu, kẻ nào phình bụng to nhất thì kẻ đó sẽ có hơi nhiều nhất, mà có hơi nhiều nhất thì rõ ràng hét to nhất, có đúng như thế không nào?" "Đúng như thế." Bà chú Ảnh Ương cùng vui vẻ reo lên và rối rít hỏi: "Nhưng thầy sẽ đo bụng chúng tôi bằng cách nào ạ?" "Khó gì, ta sẽ dùng mỏ quặp ngang bụng các chú để đo, chú nào muốn thi trước thì hét lên." Nói xong, thầy Quạ bước lên một mô đất, chép miệng, hai mắt tròn xoe. Bà chú Ảnh Ương cùng bước tới, đứng ngang nhau. Và khi thầy Quạ vừa hô, thì Ảnh Ương Béo phồng mồm, trợn mắt, hét toáng cả bờ mương: "Ộp oạn!" Và lần lượt đến Ảnh Ương Phệ và Ảnh Ương Gù cũng hét như thế. Trong khi đó, thầy Quạ cứ lần lượt dùng cái mỏ to tướng kẹp từng chú Ảnh Ương giơ lên trời và ngắm nghía. Cuối cùng, khi đã bỏ từng chú xuống đất, thầy lẩm bẩm: "Quái, bụng chú nào cũng như nhau cả." Bực mình, thầy Quạ tuyên bố: thi lại lần thứ hai." Bà chú Ảnh Ương lại đứng sát vào nhau và từng chú một hét toáng lên. Thầy Quạ lại lần lượt kẹp từng chú. Lần này thầy ngắm nghía lâu hơn. Nhưng rồi thầy chép mỏ, ngán ngẩm: "Ta chịu thôi, không thể phân biệt được bụng chú nào to hơn bụng chú nào cả. Các chú hãy đi tìm thầy khác vậy." Nói rồi thầy Quạ lững thững đi ra bờ mương, bỏ lại bà chú Ảnh Ương đứng ngẩn tò te, không biết nhảy đi đâu nữa. Lúc này gió bỗng thổi mạnh, mây đen kéo đầy trời. Muôn loài côn trùng thảo mộc trên cánh đồng bỗng nháo nhác lên cả. Bà chú Ảnh Ương giật mình cuống quýt. Ảnh Ương Gù hốt hoảng kêu lên: "Trời sắp mưa rồi, chúng mình phải mau mau trở về ao nhà thôi, để còn hét lên báo tin mực nước cao thấp cho muôn loài biết, cho họ còn cứu nhau chứ." Thế là ba chú Ảnh Ương bám nhau nhảy về cái ao của mình. Khi các chú về đến nơi thì cơn mưa cũng vừa ập đến. Mưa rất to, nước trong ao bắt đầu dâng lên. Thường thường mực nước thế này là đã nghe thấy tiếng các chú Ảnh Ương hét lên rồi. Nhưng sao bây giờ mặt ao vẫn im lặng thế kia? Nguyên là Ảnh Ương Phệ về đến hang mình, thấy mực nước dâng lên phồng mồm trợn mắt, định hét vang lên cho ai cũng phải nghe thấy tiếng mình. Bỗng ngán ngẩm thay, cái cổ lại không nghe lời cái mồm. Chú ta gắng sức mấy lần mà hét vẫn không ra tiếng. Chả là vì ở nương phệ hét quá to, quá nhiều trong khi trời chưa mưa, nên bây giờ chú bị khản tiếng. Bực mình, ở nương phệ nằm vật ra hang, thấp thỏm chờ nghe tiếng của ở nương gù và ở nương béo. Ở nương phệ đợi mãi mà mặt ao vẫn im hơi lặng tiếng. Thì ra hai chú ở nương kia cũng chung số phận như ở nương phệ. Và bây giờ, trong khi cơn mưa đang đổ xuống rào rào, mực nước trong ao mỗi lúc một dâng cao, thì ba chú Ảnh Ương đang nằm co quắp trong hang của mình, ho sù sụ vì cơn viêm họng kéo dài, kết quả của hai lần đua tranh chiếm giải danh ca của đất. Cánh buồm ngũ sắc. Bầu trời ấy bây giờ ở đâu? Trong cuộc đời có một ngày có một bầu trời như thế, một thôn làng như thế, bầu trời và làng quê ấy bây giờ ở đâu? Và người đã nhìn thấy nó, đã khắc lại nó, bây giờ nó đâu rồi? Quân đứng ngắm mãi cánh buồm ngũ sắc. Đó là vỏ một con trai. Sau khi đã đánh sạch những lớp rêu, vôi ở ngoài, một nghệ nhân nào đó đã lấy kim bằng thép khắc lên cảnh một làng quê, bầu trời và những đám mây. Đây là cây đa, kia là một mái đình cong. Một cái giếng làng có người thôn nữ đi gánh nước, một đàn chim bay lên, con đường đi vào làng êm đềm, mặt trời chiếu xuống lũy tre mềm mại, tất cả đều nhuộm trong màu ngũ sắc. Vỏ trai sau khi đã đánh bóng nhiều lần lộ màu xà cừ, do phản ánh sáng tạo thành nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng rất đẹp. Vỏ trai được gắn trên một tấm gỗ vuông nên trông rất giống cánh buồm khi đón gió. Quân gọi đó là cánh buồm ngũ sắc. Hôm nay là ngày hiến chương các nhà giáo, quân sẽ đem tặng cô cánh buồm này. Cô giáo của em, chắc cô sẽ rất vui. Quân nắn nót ghi từng dòng. Em kính tặng cô cánh buồm ngũ sắc do nghệ nhân. Quân dừng lại, người nghệ nhân khắc lên cánh buồm đó không để lại tên mình, cũng không ký lại một dòng nào. Quân lúng túng, lâu nay em vẫn thường có một thói quen, hễ nghe một bài hát, đọc một bài thơ, xem một cuốn truyện là quân thường hỏi mẹ xem có quen những tác giả ấy không. Khi nào mẹ trả lời có là quân reo lên thích thú. Quân muốn mẹ quen biết với tất cả những nhạc sĩ, những nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, và em rất tự hào, rất kiêu hãnh. Nhưng hôm nay, cánh buồm mà quân vô cùng yêu thích ấy không có tên ai cả. Quân nghĩ đến một quá trình từ một cái vỏ trai vô bổ qua bàn tay người nghệ nhân đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật, đến nỗi từ bé Ti 4 tuổi cho đến bà 70 tuổi khi nhìn vào vẫn còn thích thú. Chắc nghệ nhân này đã khắc không biết bao nhiêu cánh buồm như thế. Công việc lặng lẽ say mê, ít ai nhìn thấy, ít ai ca ngợi. Thế đấy, một tác phẩm vô danh. Giá có một cái tên nhỉ? Nhưng nếu có một cái tên thì liệu tác phẩm ấy có đẹp hơn không? Giá trị của tác phẩm là ở nghệ thuật của tác phẩm, còn cái tên cũng cần thiết, nhưng giá trị của nó không phải ở chỗ đó. Quân nâng trên tay cánh buồm ngũ sắc. Chắc cô giáo rất vui trước món quà của em, giữa bao món quà của các bạn, và em sẽ không để tên mình, tên người mang cánh buồm tặng cô. Người nghệ sĩ ấy bây giờ ở đâu? Bầu trời, làng quê, trong cánh buồm bây giờ ở đâu nhỉ? Chào, giá mà quân được nhìn thấy một lần. Hồ Duến, 1916-1991. Nhà văn Hồ Duến còn có bút danh nữa là Lưu Thị Hạnh, tên khai sinh là Hà Triệu Anh, sinh năm 1916 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, mất ngày 13 tháng 8 năm 1991 tại Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thuở nhỏ, Hồ Duến sống với cha mẹ ở miền núi Thanh Hóa. Cha ông là Hà Kiến Huân, gốc Hoa, từ Quảng Đông di cư sang Việt Nam. Sau khi cha lấy vợ hai, ông sống với mẹ ở làng Đông Bích, rồi thị xã Thanh Hóa và theo học trường nhà chung. Từ cấp trung học, ông ra học ở Hà Nội, vừa học vừa kiếm sống bằng nghề gia sư, làm công cho các hiệu buôn người Hoa. Ngay từ năm 1937, Hồ Duến đã làm thơ, viết truyện ngắn đăng các báo Trung Bắc Chủ Nhật, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, vân vân. Kháng chiến chống Pháp, ông về sống ở Thanh Hóa. Sau ngày hòa bình 1954, ông trở lại Hà Nội làm thợ đúc thép, thợ cơ khí ở nhà máy xe lửa Gia Lâm và tiếp tục sáng tác. Đã xuất bản các tác phẩm Chân Trời Cũ, tập truyện ngắn 1942, Một Truyện Tình 15 năm về trước, Tiểu Thuyết 1942, Quê Ngoại, Thơ 1943, Cô Gái Bình Xuyên, Tiểu Thuyết 1946, Hoa Xuân Đất Việt, Thơ 1946, Hồ Duến, tác phẩm chọn lọc 1988. Nhà văn Hồ Duến đã được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Hồ Duến là một nhà văn nổi tiếng từ trước cách mạng tháng 8 1945, Những tác phẩm của ông chân thực, giản dị, đầy tình yêu thương con người bình thường, mang nét rất riêng của tâm hồn một người minh hương như ông. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn tiêu biểu của ông rút trong tập Chân Trời Cũ. Con ngựa trắng của ba tôi. Ba tôi lúc mới đặt chân lên đất nước này thì vốn liếng không ngoài mấy đồng bạc, cũng được đúc theo khuôn khổ kiên nhẫn và cần kiệm như bao nhiêu bạn đồng hương khác. Ba tôi hơn họ ở chỗ sớm biết tìm đọc chữ Pháp. Tôi biết không được tường tận lắm về sức học của ba tôi, bởi tôi sinh ra quá chậm và khi cái tuổi lên 10 bắt đầu mở hai con mắt ngờ nghệch của tôi ra xung quanh thì ba tôi mất. Ba tôi bị bệnh đau xương trong một khu rừng ở Thanh Hóa. Sau nhiều năm trời lăn lộn, gian nan và mất đi, một buổi sáng, lúc tôi còn bận gỡ nốt một đoạn dây thả diều, tôi nhận cái hung tin ấy với một tấm lòng bình tĩnh vô hạn, vì tôi chưa từng được chứng kiến một cuộc ly tán nào xảy ra trong gia đình tôi từ ngày tôi cất tiếng khóc chào đời. Hôm ấy người vú già bảo tôi, ông già rồi cậu ạ. Tôi không hiểu nên đáp trơn tru. Không già mà lại có râu. Không, già là mất, là chết kia. Tôi vẫn nhìn vú bình thản. Thế mất thì phải làm thế nào u? Cậu phải chích khăn trắng, phải chống gậy và phải khóc nữa. Tôi không hiểu làm sao lại có thể khóc được. Khóc được với tôi chỉ có khi nào bị đánh. Tôi lo lắng tìm cách để khóc, khóc cho nhiều như mẹ tôi trong những ngày giỗ chẳng hạn. Tôi đem duyên cớ nỗi lo lắng nói với một người bạn nhỏ thì hắn bảo rằng thế nào tôi cũng khóc được, vì ngày xưa hắn cũng đã khóc được một lần như thế rồi. Chúng tôi đem chuyện đám ma ra bàn với nhau, cuối cùng cả hai đều thấy có những ý nghĩ vui vui. Nó nghĩ đến khi được mặc áo mới, chích khăn mới, còn tôi nghĩ đến những bữa cổ bày ra để mời mọc xóm giềng. Hồi ấy chúng tôi chưa sống văn minh như bây giờ, để có được một tấm lòng 8-9 tuổi đã biết suy nghĩ hay thao thức. Chúng tôi sống bình yên với cảnh đời thay đổi, chưa từng để ý đến những cảm xúc bâng khuâng gợi lên bởi một mảnh ao hay một tấm lá. Cái vui của chúng tôi là cái vui của con diều no gió, và cái nhớ viễn vông chỉ có thể hơi làm buồn được những lúc vắng nhà. Vậy tôi đã đợi ngày rước linh cữu ba tôi về, ba tôi mất ở trong nhà thương, với những ý nghĩ hoàn toàn ngây dại như trên. Tôi chỉ nhớ rõ một buổi sáng năm ấy, nhưng không biết về mùa nào. Mới sáng tinh sương, tôi đã bị đập dậy bởi những tiếng kêu hoảng hốt của người vú già. Cậu, cậu dậy mau, về đến nơi rồi. Đoạn vú cổng tôi một mạch chạy ra cổng làng. Khi chúng tôi đến nơi thì đã thấy hiện ra một đám người trắng lồ lộ. Ảnh ba tôi được phủ lụa đều, được bốn người khiêng lên như khiêng kiệu, và theo sau cái bài vị sơn đỏ, mẹ tôi và anh tôi đi đếm từng bước. Tiếng khóc mà tôi lo lắng từ mấy ngày nay làm sao cho có thì lúc này tự nhiên bật ra. Khi tôi thấy cái gì không còn nữa trong cái gì đang còn trước mắt tôi. Đó là những tiếng khóc lần đầu tiên tôi biết. Tiếng khóc sau này khi tắt đi còn vẳng lại một điều thở dài chua xót trên ngày tháng bơ vơ của tôi. Mẹ tôi thấy tôi thì bù lu bù loa lên, bế xốc lấy tôi và đôi lúc đứng lại để xịt mũi hay lau nước mắt. Tôi nhận thấy mấy cây cột nhà đứng bơ vơ hơn trước, bóng tối mau chiếm lấy sân và lòng tôi hay nhớ thương ngao ngán. Trong cơn lạnh lẽo bốc lên trước lúc gà vịt nhảy chuồng, bốn ngọn nến cùng nháy mắt trên chiếc bàn thờ mới dựng, thay chỗ cho nơi kê bàn đèn thuốc phiện ngày xưa. Tôi bắt đầu sợ bóng tối, rùng mình tưởng rằng ở đâu đây vẫn còn rè rè những tiếng dọc tẩu kéo ngày xưa. Một tình thương mất đi vừa khơi lũng xuống tháng ngày tôi sống. Như trên kia tôi đã nói, tôi biết ba tôi quá chậm. 7 năm 1, ba anh em chúng tôi thi nhau ra đời, bài trí và tính tình khác xa nhau quá. Khi tôi bập bẹ biết nói thì anh cả tôi đã trưởng thành và anh hai tôi cũng bắt đầu giật sợi dây diều xuống cùng với cái tuổi bay lượn của anh để vào trường. Tôi lớn lên giữa sự chiều chuộng nâng niu của một gia đình có thể kể vào bậc khá. Thoạt đầu ba tôi làm thông ngôn cho một viên chức nhà Đoan, rồi sau xoay qua lập một ti muối. Dần dần, vì công việc phát đạt, bà tôi góp phần cổ đông buôn gỗ. Những cuộc kinh doanh hồi ấy tóe ra tiền, nảy ra bạc. Nhờ ở cái thời mà mọi người chưa bị ngạt hơi vì sinh kế như bây giờ. Tôi không hiểu rằng bà tôi đã học chữ Pháp với ai, bằng cách nào. Vì một người chưa nói sỏi tiếng Việt Nam đã thạo cái tiếng ngoại quốc ấy, kể cũng kỳ. Đó là một sự hân hạnh lớn lao cho nhà tôi. Công nghiệp của ba tôi xưa thường thì mẹ tôi kính cẩn thuật lại. Có khi đang thuật, người đưa mắt nhìn lên bàn thờ ba tôi. Ngày nhỏ, mỗi lần chạy chơi đâu về, tôi thường mò lên gác, nằm yên lặng bên cạnh khay đèn, mũi hít từng hơi dài làn khói xanh thơm phương phức, như khi chạy ra đường cái đón lấy cái mùi ét xăng dễ chịu tỏa lại sau chiếc ô tô. Tôi tò mò đưa mắt ngắm mấy quyển sách chữ Pháp đặt cạnh đấy mà ba tôi ít khi rời ra. Ngoài cái sung sướng hãnh diện có một người cha khác thường, thỉnh thoảng một vài cái xe ngựa đổ lại ngoài cổng đem đến nhà tôi những người ngoại quốc, lại làm tôi nghĩ ngợi về cái gia thế hẳn không phải là tầm thường của chúng tôi. Tôi thấy ba tôi nói chuyện với họ một cách dễ dãi quá. Người luôn luôn gật đầu, mỉm cười, khiến tôi nghĩ đến sự dồi dào chữ nghĩa ở bên trong, khối óc hẳn phải rộng mênh mang. Thường thường, những buổi đàm luận rất thân mật kia đều được kết thúc bởi một bữa tiệc có bánh bích quy và rượu sâm banh. Tôi thường hỏi anh tôi, ba học ở đâu mà giỏi thế anh? Anh tôi vên mặt lên, mày tưởng ba vừa chắc, ba giỏi gấp trăm tao kia. Chắc chắn là ba tôi phải giỏi, không còn ngờ gì nữa. Ba tôi đã có thể vào làng Tây được rồi, nhưng tôi còn muốn biết thêm nữa. Tôi muốn biết về mấy quyển sách đẹp đẽ mà ba tôi hay đặt lên ngực, khi mắt người lim dim, môi người mấp máy. Nghe tôi hỏi thêm, anh tôi gắt với một vẻ tự phụ. Lăng ga phăng xe, đích son ne, hỏi mãi. Nhưng những điều dẫn giải ấy không được gạch vào óc tôi một nét sáng gì cả. Tôi đành phục ba tôi vậy. Cái con người kỳ lạ ấy là cả một sự khó hiểu với tôi, khó hiểu như cái ngôn ngữ xa lạ kia, không biết nhờ ở một phép bí truyền gì lại có thể kết được ý nghĩa trên đôi môi chỉ quen mấp máy thứ tiếng phương Đông. Sau này đem chuyện ba tôi ra khoe với các bạn cùng lớp, tôi bị họ chế giễu. Ba mày có nói tiếng Tây giả cày. Mặc dầu tôi vẫn tin ở tài trí của ba tôi, vì hàng ngày những bạn ngoại quốc vẫn đến, vẫn vui vẻ nói chuyện và vẫn vui vẻ ra về. Hai năm sau đấy, một chuyện phi thường bụt xảy ra trong gia đình tôi. Anh hai tôi đậu bằng cơ thủy Pháp Việt. Đậu được cái bằng cơ thủy, vào hồi ấy người ta có thể được bổ dụng ngay rồi. Anh tôi về nhà, tay xung xe đốt một bánh pháo tép, đá vào đít tôi một cái, rồi chạy tọt lên gác báo tin mừng cho ba tôi. Thật là long trọng. Mấy người ngoại quốc ngồi cạnh đấy rối rít xoa đầu anh, xì xồ nói những gì làm anh đỏ mặt. Tự nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn, ghen tị khi tôi thấy anh sung sướng chạy nhảy khắp nhà. Tôi bảo anh tôi, anh cũng không giỏi bằng ba đâu. Ba sắp mua cho em cái xe đạp ba bánh kia. Anh tôi quay lại, ừ thì mày có xe đạp ba bánh, tao có tiền đây này. Đoạn anh dằn lên nền gạch, cho tôi nghe tiếng kêu con của đồng bạc mới long lanh. Tức quá, tôi chạy lên bên ba tôi, khóc tấm tức. Bác đền ba đấy, ba không cho con tiền, ba chỉ cho anh hai. Ba tôi bế tôi vào lòng, rồi móc túi cho mấy đồng hào con mới tin. Thuở nhỏ, tôi chỉ được sống mấy năm sung sướng. Cái cơ nghiệp của ba tôi, những người nối tiếp là mẹ tôi và dì ghẻ tôi, không giữ vững nổi. Chúng tôi sớm bị đuổi ra khỏi cuộc đời sung túc. Trong tất cả những kỷ niệm ba tôi để lại, cái làm tôi nhớ nhất và tôi không hiểu tại sao lại nhớ đến thế là con ngựa kim hoa trắng của ba tôi. Những buổi trưa hè oi ả, mệt nhọc mang ba tôi từ những cánh rừng xa về. Nó vui mừng hí lên khi nhận thấy mái nhà thân thiết, trên đấy đậu mấy con chim bồ câu. Chân nó đập lên những lối đi quen biết, mồm nó ngoạm những cây cỏ ngon lành. Tôi chạy ra đón ba tôi và thường thường người giao cương cho tôi cột nó lại. Dưới cánh những con muỗi bay vo ve, nắng hoa xôn xao, da nó động đậy, mở mượt trong một vẻ đẹp đẽ oai nghiêm riêng. Rồi những buổi trưa không còn có trong đời tôi nữa, tôi theo người nhà dắt nó đi tắm, đánh nó bơi qua sông. Tôi sung sướng cười vang trên mặt nước là nắng, cưỡi trên mình con ngựa kim hoa mà tiếng hí quen quen, tôi chắc đã lâu ngày rồi, không còn rền qua cánh đồng ngập cỏ nữa. Bây giờ đời tôi chỉ còn lại những trời quạnh vắng, những buổi trưa đột nhiên vọng một tiếng gà gáy lạ lùng. Tôi thoáng thấy bóng người cưỡi ngựa về sau hàng rào, đi ngược lại thời gian, rung rung như chỉ đợi một hơi gió mơ hồ là biến mất. Mẹ tôi bán dần dần nhà cửa ruộng vườn để trả nợ, và cả con ngựa trắng cũng bị đội lấy 80 đồng. Hôm mẹ tôi định bán nó đi, tôi thấy lòng buồn vô hạn. Tôi không mấy lúc rời cái chuồng nhốt nó ra nữa, lưu luyến như đứa trẻ con bị đuổi khỏi căn nhà cũ, còn tiếc rẻ những chốn ăn nằm đồ đạc quen thân. Tôi cầm một nắm cỏ đút vào mồm con ngựa trắng, vỗ vào mớ lông bờm trắng toát của nó. Từ ngày ba tôi mất đi, nó gầy gò thiểu não, mắt nó ướt và có gèn, thỉnh thoảng cất tiếng hí không nhất định, mà tiếng hí mới buồn thảm làm sao. Hôm người đến mua dẫn nó đi, tôi khóc bảo mẹ tôi: "Mẹ đừng bán nó cho người ta, mẹ để cho con." Mẹ tôi thở dài: "Nhà còn chả tiếc nữa là ngựa, không bán đi thì xé xác ra mà trả nợ à." Con ngựa ấy ngày nay đã chết, cũng như ba tôi để lại cái danh vọng tàn của những ngày rực rỡ. Nó cũng đã từng nổi tiếng một thời về nước kiệu hay. Anh hai tôi thường trêu tôi: "Đồ người ta không nhớ người lại nhớ ngựa, rõ dở hơi." Mà tôi dở hơi thật. Trên đường đời tôi đã nhiều lần dở hơi như thế, và chắc sẽ phải dở hơi suốt đời. Ngày nay, mỗi lần đi qua cánh đồng ngập cỏ, tôi vẫn còn phảng phất ngửi thấy mùi ngựa, nghe thấy tiếng ngựa và hình dung một bộ yên cương vắng chủ, ngơ ngác đâu đây. Phạm Đức. Nhà văn Phạm Đức, tên thật là Phạm Văn Đức, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1945, quê quán tại xã Liên Hồng, Tứ Lộc, Hải Dương. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã từng tham gia bộ đội thông tin làm chuyên môn, rồi làm báo thông tin từ năm 1963 đến 1975. Từ 1975 đến 2005, ông là biên tập viên, rồi phó giám đốc phụ trách nội dung nhà xuất bản Thanh Niên. Nhà văn Phạm Đức đã học qua các trường Tuyên huấn Trung ương, trường Viết văn Nguyễn Du, trường Đoàn cao cấp ở Liên Xô cũ, vân vân. Các tác phẩm chính: Có một khoảng đời, thơ 1984; Đơn phương, thơ 1990; Đàn đá, thơ 1996; Tôi và Diêm, Những tháng ngày, tiểu thuyết 1983; Yêu để sống, tiểu thuyết 1993; Một lời với một người, tập truyện ngắn 1996. Các tác phẩm viết cho thiếu nhi: Hạt bông gạo nhảy dù, thơ 1993; Cuộc bỏ trốn của những con dấu, truyện 1988; Hương đồng cỏ nội, tập đoạn văn 1994. Nhà văn Phạm Đức đã được nhận các giải thưởng: Giải thưởng chính thức về văn xuôi của Tuần báo Văn nghệ 1969 với truyện ngắn Tiếng biển. Giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội đồng văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1994 với tập Hương đồng cỏ nội. Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2005 của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam với tập Giật mình. Phạm Đức là một nhà văn giàu tâm huyết. Các tác phẩm của ông phản ánh rất rõ tâm hồn ông, một con người đôn hậu, từng trải sâu sắc. Ông viết chắt lọc, có trách nhiệm với ngòi bút của mình. Riêng trong lĩnh vực sáng tác cho trẻ em, ông có những trang viết đẹp tinh tế, giàu chất thơ, rất được bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích. Một chùm đoạn văn đầy chất thơ, mang nhiều ý tưởng sâu sắc, với một tấm lòng đôn hậu giới thiệu dưới đây, được rút từ tập Hương Đồng Cỏ Nội đặc sắc của ông. Tiếng đêm. Đêm là khi chòm cây cao nhất cũng thẫm lại và rồi phủ một lớp sương mơ màng ngước lên trời lấp lánh sao. Đó là lúc tôi nín lặng, lắng nghe vườn đêm lên những tiếng lặng thầm, tiếng của hương đêm. Ngay cả những thứ không phải hoa cũng tỏa hương chập chờn thơ mộng. Hương của vô vàng cành lá, hương của nhựa đang chảy trong tầng vỏ cây và hơn cả là hương của đất. Thứ hương chỉ có thể cảm nhận được bằng cả phần tim, phần hồn của những người đầm thắm yêu thương và gắn liền với đất đai. Đêm đất bận nâng niu chăm bẵm từng nhành rễ ăn sâu hay lan tỏa. Đêm vườn nói tiếng của vườn đêm yên ả dành cho những ai biết yên lặng lắng nghe. Cỏ mây. Qua vườn, em ra đến đường làng, tung tăng đôi chân tới trường. Dọc hai bên đường đất là những vạt cỏ chạy dài, khá đều và nhiều sắc độ xanh với màu vàng nhạt. Đặc biệt, bãi cỏ mây lai thoáng một màu tím tím. Từng bông hoa cỏ mây như một tháp xinh xắn nhiều tầng. Ở mỗi nhánh tháp, trên đầu mỗi bông hoa cỏ mây lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ tinh tế đến vậy. Mỗi hạt sương được tính sao, vừa nhìn thấy, vừa nhẹ để không bị rơi, vừa đủ nặng để không bị gió thổi bay mất. Mỗi chùm hoa cỏ mây là một cái tháp đính đầy sương như thế. Em đi qua đám cỏ mây, cúi xuống nhìn vô vàng hạt sương bắt đầu óng ánh đủ màu của ánh sáng ban ngày. Em rón rén đi qua như sợ bước chân mình làm rung động và phá vỡ những xếp đặt kỳ diệu của thiên nhiên. Và cứ thế, rồi nắng lên, nắng sẽ thu tất cả châu ngọc ấy để đem về lại kỳ cục thêu dệt, đính lên những tháp cỏ mây, đón chào một buổi sớm huy hoàng. Cây rơm. Cây rơm đã cao và tròn nóc. Trên cọc trụ, người ta úp một chiếc nồi đất hoặc ống bơ để nước không theo cọc làm ướt từ ruột cây ướt ra. Cây rơm giống như một túp lều không cửa, nhưng với tuổi thơ có thể mở cửa ở bất cứ nơi nào. Lúc chơi trò chạy đuổi, những chú bé tinh ranh có thể chui vào đống rơm, lấy rơm che cho mình như đóng cánh cửa lại. Cây rơm như một cây nấm khổng lồ không chân. Cây rơm đứng từ mùa gặt này đến mùa gặt tiếp sau. Cây rơm dần dần thịt mình cho lửa đỏ hồng căn bếp, cho bữa ăn rét mướt của trâu bò. Vậy mà nó vẫn nồng nàn hương vị và đầy đủ sự ấm áp của quê nhà. Dù mệt mỏi trong công việc ngày mùa hay vì đùa chơi, bạn sẽ sung sướng biết bao khi tựa mình vào cây rơm. Và chắc chắn bạn sẽ thiếp ngủ ngay vì sự êm đềm của rơm, vì hương đồng cỏ nội đã sẵn đợi vỗ về giấc ngủ của bạn. Tơ nhện và thảm cỏ. Sớm mai, theo lối dẫn ra vườn, dẫu là vườn ở quê tôi hay mảnh đất trồng trong thung lũng giữa mùa rừng núi Lệ Ninh, Quảng Bình, khi tôi gặp trong những ngày chống Mỹ, hai bờ đầy tơ nhện vương vương trắng dăng mắt trên những lá rung rẩy. Cỏ mây là trùng điệp bạc ngàn, những cái tháp tí hon long lanh lấp láy chùm chùm ngọc ngà châu báu. Những mạng tơ nhện, cái lưới chăng hư thực rập rình trong gió phớt qua. Mỗi sợi tơ nhện mảnh được đính trong một chuỗi ly tiếng sương sớm. Những giọt sương tí xíu, vừa đủ để mắt, vừa nhận biết, vừa đủ nhẹ để đậu mãi trên sợi tơ cho đến lúc mặt trời lên cao. Lúc ấy, từng giọt sương nhỏ dần, gầy mòn dần, chia thành những hạt tí hon tưởng như vô hình, bay lên không trung cao xa. Lối đi giữa thảm cỏ và tơ nhện đính sương khiến bước đi của ta cũng gượng nhẹ, hơn nữa để khỏi tan biến mất khung cảnh ảo huyền mà chỉ buổi sớm tinh mơ quê nhà mới có được. Chiều tối, nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao rồi nhạt dần, như hòa lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối ngày. Lúc đó, trong những bụi cây đã thấp thoáng, thập thò những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngã dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, nhất là những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp mờ đen phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại, một vài tiếng dế gáy sớm vẽ thăm dò chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chớp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa, mà mịn màng hòa lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im lắng, hương vườn thơm thoảng, bắt đầu rón rén bước ra và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ trườn theo những thân cành. Hoa ngâu li ti như muôn hạt kê, mê mải một màu vàng tươi non, như một trận mưa bụi vàng động lại trên hòm xanh. Thứ vòm lá xum xuê, lá tròn tròn, nho nhỏ như vết đầu ngón tay và xanh non bóng bẩy mở màn. Như các vàng muôn hạt đã nhẵn lì vì mưa gió thời gian, bề ngoài tưởng câm đặc, ai ngờ trong hạt nhỏ xiêu xiêu ấy lại rộng lớn vô cùng. Chả có thế mà nó chứa đựng được bao nhiêu là bao nhiêu hương thơm ngát. Cứ tỏa ra cho gió mang đi, mang đi, mang đi nữa, mang đi mãi, mà trong cái kho tí hon ấy vẫn đầy ắp hương thơm. Cho đến lúc hoa ngâu khô, màu vàng sụm dần, tái dần thì hương vẫn ngát thơm đầy tràn như vậy. Một chút hương ngâu trong đêm cho ta sự thanh khiết như được ngay tức khắc đứng trước cửa thiền và chìm trong sự yên tĩnh thơ ngây con trẻ.